This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng 1600 AM của Sài Gòn Radio Dallas. Và cảm ơn quý vị đã luôn luôn ủng hộ và đồng hành cùng chương trình. Và Kim Anh rất vui được trở lại với quý vị trong chương trình tiếp theo của ngày hôm nay. Và chương trình tiếp theo ngày hôm nay thì Kim Anh có một buổi nói chuyện với một người bác sĩ nữ rất là trẻ thôi. Và she là specialist về mắt. Và tất cả những cái câu hỏi nào của quý vị đang nghe đài, quý vị thắc mắc về mắt, về tất cả những cái vấn đề về mắt, quý vị có thể gọi số phone là 817-899-4110, 817-899-4110. Đầu dây bên kia, Kim Anh xin chào bác sĩ Kim Bình Mai.
Dạ, em tên là Kim Bình, em chào chị ạ, chị Kim Anh.
Dạ vâng, chào bác sĩ Kim Bình. Không biết là ngày hôm nay thì bác sĩ có khỏe không, và ngày cuối tuần mà dành thêm cái thời gian để mà chia sẻ cùng với thính giả đài thì không biết là ngày hôm nay của bác sĩ như thế nào?
Dạ thưa, bây giờ cũng là giờ trưa đó, dạ. Thì em cũng có một chút xíu thời gian thì em muốn dùng kiến thức của mình để mà giúp cho cộng đồng Việt Nam mình đó. Em thì rất là khỏe, cảm ơn chị khỏe không ạ?
Dạ vâng, cảm ơn chị Kim Bình. Thưa chị, cho em hỏi một chút là em được biết là chị là specialist về mắt đó, thì chị có thể nói thêm về cái công việc của chị một chút cho quý thính giả cùng nghe được không?
Dạ vâng. Em thì là chuyên về ngành mổ mắt võng mạc á chị.
Dạ.
Thì em đi học là tổng cộng 14 năm.
Dạ.
Thì tính là 4 năm về học y, rồi sau đó là 4 năm đi thực tập về ngành chuyên mắt á, chuyên mổ mắt.
Wow.
Rồi sau đó đi thêm thêm 2 năm nữa để mà chỉ học về võng mạc thôi ạ.
Dạ vâng, nghe một cái mới nghe sơ sơ thôi mà nghe một cái quy trình học rất là dài, phải tốn hết mười mấy năm thì chắc là cũng rất là vất vả đây. Và Kim Anh rất là ngưỡng mộ, tại vì thứ nhất đó là phụ nữ, mình là phụ nữ nữa mà mình học một cái thời gian dài như vậy, nó mất rất là nhiều thời gian và rất là nhiều công sức. Và bây giờ mình ra trường rồi, bắt đầu mình đã vô công việc rồi, mà Kim Anh biết chắc là cái ngành mà bác sĩ đã chọn thì mình rất là yêu thích lắm, tại vì mình theo học thời gian rất là dài. Thì quý vị cũng biết là thời bây giờ thì internet nhiều, đọc sách đọc báo nhiều, thì mắt nó cũng là một những vấn đề mà rất nhiều người quan tâm. Và Kim Anh biết là bất cứ những người lớn tuổi thì có vấn đề về mắt, là mắt nó bị mờ đi, rồi có những người bị cận, có những trẻ em thì coi internet nhiều quá thì hoặc là chơi game nhiều quá mắt cũng có vấn đề. Thì chương trình ngày hôm nay dành cho tất cả quý vị thính giả đang nghe đài có thể thắc mắc hỏi về bất cứ những vấn đề gì về mắt thì bác sĩ Kim Bình Mai và Kim Anh ở đây sẽ cố gắng giải đáp cho quý vị, để quý vị biết cách chăm sóc cho cái đôi mắt của mình, vì đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn. Thành ra đây là một cái chương trình rất là hay. Và cũng nói thêm là chương trình với bác sĩ Kim Bình Mai sẽ bắt đầu từ bây giờ mỗi tháng một lần vào mỗi thứ sáu. Thành ra là quý vị hãy đón nghe chương trình cùng Kim Anh và bác sĩ Kim Bình Mai để mà biết thêm về nhiều về mắt. Cho Kim Anh hỏi thêm về bây giờ thì Kim Anh thấy người ta còn làm nhiều cái vấn đề về mắt nữa, như là LASIK nè, để mà những người cận lâu năm người ta không còn phải đeo kính nữa. Rồi không biết là còn cái phương pháp nào mới hơn nữa thì bác sĩ có thể chia sẻ với thính giả.
Dạ, thì còn tùy vào cái phụ thuộc về cái nguyên nhân mờ mắt đó chị.
Dạ.
Nếu như mà cái nguyên nhân mờ mắt á, là tại vì mình bị cận thị, viễn thị hay là loạn thị đó,
dạ,
thì mình làm LASIK á, mình bắn LASIK á, thì nó mới thực sự giúp cho mình. Hoặc là mình đeo gương á, thì nó mới giúp cho mình. Còn nếu như mà cái nguyên nhân là vì do mình bị cái bệnh gọi là đục thủy tinh cầu á chị, là bị cườm á, theo cái thời gian á, thì cái đó là cho dù chị bắn LASIK hay gì đó nó cũng không giúp được. Chị phải mổ cái hộp cườm đó ra. Còn những cái nguyên nhân khác mà chú trọng hơn là về cái vấn đề em làm đó, là nếu như mà mình bị những cái bệnh toàn thân như là cao áp huyết hay là tiểu đường á, rồi nó gây ảnh hưởng tới tổn thương của võng mạc á, hay là xuất huyết ở trong võng mạc á, thì cái đó cho dù là chị có bắn LASIK hay là chị có mổ về hộp cườm đi nữa đó, chị cũng sẽ không có thấy được cái ánh sáng. thì chỉ cần phải tới những bác sĩ chuyên môn về võng mạc như em thì mới có thể giúp cho chị để mà vá võng mạc lại, hoặc là hút những cái cục máu u ở trong mắt ra đó, thì chị mới có thể thấy được ánh sáng lại. Thì cái mắt nó rất là nhỏ, nhưng mà thực ra nó rất rất là khó khó về cái mặt là nó quá nhỏ, mà nó có quá nhiều bộ phận trong mắt, và mỗi những cái bộ phận nó đều ảnh hưởng tới cái thị giác của mình đó.
Dạ vâng, vậy thì bây giờ đang trong lúc mà mình nói chuyện và đợi chờ quý vị khán thính giả gọi vô để hỏi những cái câu hỏi thiết thực với số phone là 817-899-4110, 817-899-4110 quý vị nhé. Quý vị hãy gọi vô để mình hỏi những cái câu hỏi mà quý vị thắc mắc. Vậy thì tiện đây cho Kim Anh hỏi bác sĩ Kim Anh Mai một chút là cái mắt của Kim Anh đó thì không biết tại sao khi mà mình hơi tập trung thôi, Kim Anh hơi tập trung vô cái màn hình chút xíu là bắt đầu nó bị nóng lên và nó bị muốn chảy nước mắt. Và cái bệnh này là Kim Anh đã bị từ lâu lắm rồi. Đi bác sĩ thì người ta cũng nói là mình cần nghỉ ngơi con mắt nhiều hơn, nhưng mà Kim Anh không có phải là người thường xuyên ngồi, nhưng con mắt Kim Anh hơi tập trung một chút là nó bị nóng. Thì không biết cái vấn đề đó là bị vấn đề gì thưa bác sĩ?
Dạ thưa chị, khi mà chị nhìn vào tivi hay là màn hình hay là đọc sách một thời gian quá lâu đó, thì ở cái độ, cái điều tiết kéo dài của cặp mắt của mình đó, để mà nó focus á, nó sẽ nó kéo dài quá thì nó gây ra cái tình trạng nhức mỏi mắt đó chị. Thì khi mà mắt của mình, với lại khi mà mình đọc sách, mình chú tâm á, mình nhiều khi mình lại quên, mình không có chớp mắt á, thì cái tuyến mồ hôi trong mắt nó không có được tiết ra thường, thì vậy mắt mình nó rất dễ bị khô. Khi mà mắt mình khô á, thì cái triệu chứng là nó cay lên và nó nóng lên, và chị rất là cảm thấy nó rát. Thì nhiều lúc khi mà chị như vậy đó, thì chị nhớ là chị nên chớp mắt nhiều một chút, là chị nhỏ thêm những cái thuốc nhỏ mắt á, cho khô mắt đó, thì nó sẽ đỡ bớt. Nhưng mà phần lớn là chị just take a break á, chị nghỉ ngơi một chút, đừng có focus giờ những cái gì mà chị đang làm á, rồi nhắm mắt lại một chút nó sẽ hết. Nhưng mà phần lớn là do mình khô mắt á chị.
Nói về cái thuốc nhỏ mắt một chút thì bác sĩ có thể recommend thêm là bây giờ cái thuốc nhỏ mắt thì mình có thể tự đi mua ở ngoài để mình nhỏ là cho nó mắt mình nó không bị khô và nó nhẹ nhàng, thì nó có hại cho mắt không thưa bác sĩ?
Thưa chị không. Ở ngoài thì có bán rất là nhiều loại thuốc để mà nhỏ mắt, nhưng mà chị phải chú tâm là cái loại, những cái loại thuốc có nhiều cái á, nó không phải là thuốc nhỏ mắt cho khô mắt, mà là để nó nhỏ thuốc cho nhầm mắt á. Thì những cái thuốc đó nó sẽ làm cho mắt chị không bị đỏ nữa, nhưng mà nó lại không có giúp cho chị về cái vấn đề khô mắt. Cho nên chị phải lựa cái loại nào mà nó đều là artificial tears á, hoặc là lubricant eye drop á, thì nó mới thực sự là thuốc nhỏ mắt cho mắt, cho khô mắt. Còn những cái thuốc khác á, thường thường là nó trị dị ứng, hoặc là nó trị nhầm mắt thôi.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Quý vị nghe không là mình hỏi được những cái câu hỏi này, tại vì nhiều khi mình đi bác sĩ mình quên mất, và bác sĩ khi mà mình tới nhiều khi bận rộn quá, không có nhiều thời giờ để mà có thể giải đáp cặn kẽ cho quý vị, thì đây là một cái chương trình có thể giúp cho quý vị hỏi những cái câu hỏi và trả lời cho quý vị cặn kẽ nhất để mà cho quý vị hiểu được và bảo vệ đôi mắt của mình. Và bác sĩ có thể nói thêm là trường hợp mà bây giờ đó Kim Anh thấy là không biết tại sao mà em bé nhỏ bây giờ nó cũng hay bị cận hơn so với thời trước, thì mình nói một chút về cho quý vị khán giả nghe, vì trên đài thì có rất là nhiều các bà mẹ và các ông bố thì chắc sẽ rất là quan tâm tới cái vấn đề bảo vệ mắt cho con em của mình. Thì bác sĩ có thể nói những cái cách để mà giúp cho con em của họ phòng ngừa được cái bệnh gọi là cận thị, hay là cận thị là cái vấn đề mà thường nhất. Bây giờ thì có một vị khán thính giả đầu tiên gọi vô, thì để cái mang xin mời nhé. Hello, Kim Anh xin chào ạ.
Có xin lỗi phải tôi không?
Dạ đúng rồi anh ơi, anh vui lòng tắt dùm cho Kim Anh cái radio một chút để cho nó khỏi trắng tiếng vang nha.
Ok.
Rồi, Kim Anh nghe rõ rồi. Dạ rồi, xin mời.
Anh ở gia đình.
Dạ vâng anh Khanh.
Tôi xin hỏi bác sĩ một câu.
Dạ xin mời anh ạ.
Hello.
Dạ vâng.
Cháu là bác sĩ Kim Bình, cháu đang lắng tai nghe.
Tôi có bị bệnh tiểu đường, tiền sử là bị tiểu đường. Thì bây giờ thì con mắt một bên chỉ nhìn đâu thấy chó, như vậy là sao bác sĩ?
À, dạ thưa bác nói là bác bị tiểu sử là bệnh tiểu đường. Và bây giờ một mắt nhìn thấy hả bác? Cháu không nghe rõ cái câu thứ hai ạ.
À, mình chỉ nhìn đâu thấy đó chứ cái bệnh về cũng không thấy nên là cái bệnh này là gây đó bác sĩ.
À, có nghĩa là mình nói thêm cho bác sĩ nghe là anh này ảnh bị tiểu đường và cái mắt của ảnh nhìn á là lúc nhìn một bên thì thấy và nhìn hồi nữa nó không có thấy thì không biết là bị làm sao.
Dạ, thường thường mà mình bị tiểu đường đó thì cái lượng đường mà nó tích trữ trong máu lâu ngày đó trong tích trữ thường thường nó động vào trong những cái mạch máu thì nó sẽ gây tới tổn thương võng mạc á. Có nghĩa là nó sẽ gây tới xuất huyết trong võng mạc hoặc là cái võng mạc nó bị bong á. Nếu như mà có lúc thấy có lúc không á thì có thể là cái võng mạc á nó đã bị tổn thương rồi. Cho nên á theo như ý kiến của cháu đó thì chú nên tìm tới bác sĩ để mà khám cho chú thiệt là tường tận đó. Tại vì rất là khó nói qua là chú bị cái gì, trừ phi là mình có thể nhìn được rõ ràng là cái võng mạc của chú đó và những cái mạch máu liên can á nó có bị tổn thương hay không ạ. Nhưng mà bệnh tiểu đường thì nó rất là ảnh hưởng tới cái thị giác, cho nên chú nếu mà trước giờ chưa có từng đi khám một cái bác sĩ chuyên á về võng mạc thì chú nên đi khám ạ.
Dạ. Nghĩ gì có thể là nó mình bây giờ hiện tại bây giờ nhìn đâu thấy đó chứ cái bệnh gì thì nó cũng không thấy nữa bác sĩ.
Dạ, thì cái đó là nhiều khi một phần của võng mạc nó không có còn làm việc tốt nữa.
Như vậy này cái bệnh này có thể trị được không bác sĩ?
Dạ, nếu như mà thiệt sự mà bác bị thương vào võng mạc đó thì khi mà khám đó thì tùy theo cái vết thương nó như thế nào thì nhiều khi mình có thể mình vá lại, hoặc là nếu như nó chỉ là bị hơi trong cái mới nếu mà chỉ là mới giai đoạn đầu đó thì có thể chắc chắn là có thể chữa được ạ.
Nếu mà trường hợp bị lâu là không chữa được hả bác sĩ?
Nếu mà trường hợp mà lâu rồi đó, mà chú đã bị thực lâu rồi đó thì chú càng phải nên đi khám nữa. Là tại vì chú mà không có chữa trị kịp á thì những cái gì mà chú còn thấy lại á nó cũng sẽ dần dần bị mất luôn. Cho nên á những gì mà đã hư tổn rồi đó thì mình không có chữa trị được. Nhưng mà mình phải ngăn ngừa những cái hư tổn mà sắp tới đó.
Yeah.
Hiểu ý cháu nói không? Tại vì không có nghĩa là cái bệnh tiểu đường nó vĩnh viễn nó đi theo mình. Cho nên khi mà mình đã phát hiện ra là nó gây ảnh hưởng tới một bộ phận nào trong cơ thể đó thì mình phải bắt đầu mình chữa trị để cho nó không có la, để cho mình không có bị hoàn toàn bị mất cái bộ phận đó.
Dạ 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 tôi hiểu rồi bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ nha.
Dạ vâng, cảm ơn anh Khang ở Galen rất là nhiều, đã đặt những cái câu hỏi rất là hay. Quý vị nghe không, là thứ nhất là Kim Ân rất là phải nói là cảm ơn những người bác sĩ hay là những chuyên gia có thể bỏ thời gian ra mà tư vấn cho quý vị. Là tại vì sao có những cái vấn đề mà mình cứ ấp ủ trong người, mình chưa có thời giờ và mình thấy cảm thấy nó chưa cần thiết để mình đi bác sĩ, thì đây là chương trình để cho quý vị hỏi. Và khi quý vị hỏi được recommend là quý vị nên đi đến bác sĩ hoặc là có những cái recommend để quý vị có thể ở nhà tự chăm sóc, thì đây là một chương trình rất là hay. Quý vị nào đang còn thắc mắc là 817-899-4110, 817-899-4110. Dạ vâng, vừa rồi đó bác sĩ Kim Bình Mai là một cái chú phải nói là bị bệnh tiểu đường mà mình nghe nói không có rõ, thì bác sĩ có thể nói thêm một chút xíu về cái vấn đề mà tiểu đường nó liên quan tới cái mắt không? Tại mình có một cái chủ đề mà bây giờ rất nhiều người bị tiểu đường và mắt nó cũng là một chủ đề rất là hay.
Dạ. Thì tiểu đường thì nói chung là do là tại vì trong người của mình nó thì tiểu đường là chia ra hai thành phần đúng không chị? Một là type 1, phần hai là type 2. Type 1 là từ nhỏ mình đã bị tiểu đường rồi. Mình không có được cái tố chức insulin để mà tiêu hóa đường đó, cho nên đường lúc nào nó cũng cao hết. Thì mình phải chích insulin. Còn cái phần thứ hai đó là khi mà mình lớn tuổi đó, cái thân thể của mình nó không có tiêu hóa được lượng đường nhiều nữa. Thì lúc đó mình phải cử ăn kiêng đường, kiêng những cái bột gạo thủy tinh đó. Thì để cho lượng đường nó thấp xuống. Thì rất là nhiều người Việt của mình khi mà lớn tuổi đó, thì cái thân thể của mình, cái genetic của mình nó khiến cho mình bị cái tiểu đường loại type 2. Thì khi mà tiểu đường mà cái lượng đường nó tích tụ trong cái mạch máu của mình lâu ngày đó, thì nó sẽ làm tổn thương những cái mạch máu. Mà trong mà mắt cũng là một bộ phận cần những cái mạch máu ở trong thân thể của mình để mà duy trì cái sự sống của mắt đó.
Dạ.
Thì võng mạc á, là nếu mà chị suy nghĩ cặp mắt của mình như là một cái máy chụp hình đó, thì cái máy chụp hình này nó chụp những cái hình liên quan, rồi võng mạc á, là nó nằm trong cái máy chụp hình này, cho nằm trong con mắt đó. Võng mạc nó như là một cái phim á, cái phim của máy chụp hình, nó tạo ra những cái hình thiệt là đẹp. Rồi sau đó từ cái dây thần kinh thị giác đem lên tới não, thì não bộ của mình mới bắt đầu sản xuất ra những cái hình khiến cho mình nhìn thấy mọi vật ở chung quanh thế giới này. Thì mới có cái câu là cặp mắt là cửa sổ tâm hồn là
dạ,
như vậy
đúng
đó.
Rồi, từ đầu chương trình cũng đã khen ngay là cặp mắt là cửa sổ của tâm hồn. Thành ra là quý vị nào đang nghe chương trình thì hãy gọi vô để mà hỏi và biết cái cách mà chăm sóc cái đôi mắt của mình, cái cửa sổ tâm hồn của mình. Và bây giờ mình lại trở lại tiếp cái chủ đề lúc nãy mình đang nói, là mình nói thêm về cái cách nào để mà ngăn ngừa cũng như là chăm sóc đôi mắt cho các em nhỏ mà tránh được bị cận hoặc là bị những vấn đề về mắt, thì bác sĩ có thể recommend cho tất cả thính giả đang nghe đài.
Dạ, thì thực ra thì lúc từ khoảng chừng 10 năm nay đó chị, thì ở trong ngành tụi em cũng có bắt đầu để ý tới là thực sự là mỗi một năm á, những người trẻ lớn lên bị cận thị đó thì càng lúc càng nhiều. Nhưng mà thì theo y học á, thì bây giờ vẫn chưa có một cái lý do chính thức là tại vì sao như vậy, tại vì sao mình lại thấy cái trend như vậy. Chưa có một cái study nào, chưa có một cái gọi là một cái nghiên cứu nào để mà đưa ra một cái lý do chính xác. Cho nên em cũng không có thể nào mà em đưa cho chị một cái lý do được. Nhưng mà theo như trong cái ngành của em á, thì tụi em suy nghĩ là trẻ... tất cả những bộ phận của trẻ em á, thì nó cũng theo thời gian để mà phát triển. Thì cặp mắt cũng vậy. Cái nhãn cầu của mình đó, tới khoảng chừng từ 1 cho tới 15 tuổi đó, là nó vẫn có cơ hội để mà nó phát triển. Nó từ từ nó dài ra, dùng để mà nó thích ứng với lại cái thân thể của mình khi mình lớn lên đó. Thì khi mà mình càng đọc sách hoặc là mình càng coi cái gì gần đó chị, thì nó sẽ khiến cho ảnh hưởng tới cái độ dài hoặc là cái độ phát triển của cái nhãn cầu.
Kim Anh ngắt lời bác sĩ chút xíu nha, vì có một vị thính giả gọi vô nha.
Dạ.
Hello, Kim Anh xin chào ạ.
Hello.
Dạ hello, xin chào ạ.
Dạ dạ, có phải là đang trong chương trình bác sĩ về mắt không?
Dạ đúng rồi cô.
Xin dạ dạ, cô. Dạ. Cho tôi hỏi thăm bác sĩ nhé.
Dạ, dạ vâng, xin mời cô.
Dạ. Tôi nghe anh nói rằng là người bị cườm nước và cườm khô đó, nếu mà cườm nước á mà mổ sẽ bị mù mắt, có đúng vậy không bác sĩ?
Dạ thưa cô, cườm khô với cườm nước á đều có thể mổ được ạ. Nhưng mà cườm nước đó thì nó khó mổ hơn là cườm khô, cho nên khi mà mình tới cái tình trạng mà mổ cườm nước á thì cái phong hiểm của cái cuộc mổ đó đó nó nhiều hơn, cho nên dễ xảy ra những cái điều ngoài ý muốn dẫn tới mình không có thấy được thôi ạ. Nhưng mà nếu như mà một bác sĩ mà giỏi mà mổ đó thì cũng không có sao đâu cô. Cô chỉ phải biết là khi mà mình đợi tới cái thời điểm đó đó thì cái phong hiểm nó cao hơn, cái sự rủi ro nó nhiều hơn thôi ạ.
Ờ, tức là không có bị mù không gì hết.
Dạ không, tại vì cườm á nó giống như là cái ống kính trong cái máy chụp hình á, tại vì lâu ngày theo cái thời gian với lại cái tuổi tác á, cái kính đó nó mờ đi, thì mình chỉ cần mình hút nó ra rồi mình bỏ một cái mắt kiến, một cái tròng kiến khác vô là cô có thể thấy lại được ạ.
Cảm ơn bác sĩ nhiều. Cảm ơn cô Kim Anh.
Dạ vâng, cảm ơn cô rất là nhiều đã tham gia chương trình. Dạ vâng, xin chào cô. Rồi bây giờ Kim Anh xin mời một vị khán thính giả tiếp theo. Hello, Kim Anh xin chào ạ.
Hello.
Dạ hello, xin mời anh.
Dạ, xin chào ạ.
Hello. Xin mời anh lên tiếng ạ, đúng anh rồi đó ạ.
Dạ, phải tôi không ạ?
Dạ đúng rồi thưa anh.
Dạ, tôi xin hỏi bác sĩ được không ạ?
Dạ vâng, xin mời anh hỏi ạ.
Tôi bị cái vấn đề mà double vision đó cô, là nhìn một thấy hai đó. Mà ở Arlington này, ở Dallas, tôi không biết bác sĩ nào trị được cái đó hay không?
Dạ, dạ thưa chú, thì có gì chú có thể chú liên lạc thẳng cái văn phòng của cháu đó, rồi cháu sẽ đưa tên của bác.
Cô cho tôi địa chỉ được không?
Dạ, chị Kim Anh em đọc được không hay là?
Dạ, sao? xin mời bác sĩ đọc.
Dạ, dạ, số của văn phòng là 817.
817.
Dạ, 617.
617.
Dạ, 7678.
Mấy cô? 617 dạ. Là bao nhiêu?
7678 ạ.
7678. Có địa chỉ dạ. Không cô?
Dạ, thưa có ạ.
Ví dụ như mình gọi cái số này là mình tìm ra 817. 617 7678 phải không cô?
Dạ vâng, dạ văn phòng cũng nằm trên Arlington đó. Dạ.
Ồ, ở đâu cô?
Dạ thưa ở 1007.
1007.
Dạ, West.
West.
Randall Mill.
Randall Mill đánh bằng sao cô?
Dạ chữ chữ R, chữ R, chữ A, N.
R, E.
R A N rồi D O L.
D O L hả?
Dạ.
Randall.
Rồi. Dạ, rồi chữ M I L L.
M I L L. Randall Mill.
Dạ.
Dạ vâng, thưa anh là chương trình nó không có dài, anh có thể gọi cái số phone mà bác sĩ mới cho anh đó để mà anh có gọi.
Bác sĩ
đúng
sau
rồi.
À.
Dạ. Thì có người sẽ đọc trang số phone kỹ hơn nhanh nha, để có nhiều câu hỏi cho các cái vị thính giả tiếp theo anh nhé.
Dạ
vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Dạ, anh cứ gọi số phone này sẽ có người trả lời trong cái địa chỉ nha.
Dạ, cảm ơn.
Dạ, rồi cảm ơn anh rất là nhiều.
Cảm ơn.
Rồi thời lượng không còn dài, Kim Anh xin mời một vị khán thính giả tiếp theo. Hello.
Hello.
Dạ, sức Kim Anh xin chào.
Dạ, có phải em không vậy?
Dạ, đúng rồi, xin mời chị hỏi.
Dạ, em chào chị với chào bác sĩ.
Dạ vâng.
Em tên Thu, em có câu hỏi như vậy. Tại vì em cũng gần 50 đó, thì coi như là mình cái đi làm phải đeo mắt kính á, cái đó là gọi là lão hóa.
Dạ.
Mà nếu em muốn bắn laser á, thì em nghe người ta nói là phải nhất định là cũng như ra ngoài chợ mua mà cái reading để đeo á, thì em hiện giờ là 2.75. Đó dạ. Mà nếu mà mình ta nói mức độ nó như vậy hoài á, thì như 1 năm 2 năm á, mà mình không có mình vẫn đeo kính nó vẫn thấy rõ đó, thì nên bắn laser. Còn nếu mà nó còn giả tỷ 6 tháng hay gì nó thay đổi á, thì không nên làm laser đó, phải không bác sĩ? Tại vì
dạ
nó
không.
Sẽ thay đổi.
Dạ chị cho em giải thích một chút xíu nha. Thì
dạ.
LASIK á thì tốt nhất là dành cho những người mà trong cái lứa tuổi 20, 30 và cao nhất là 40. Tại vì cái đó là mình trị cái bệnh cận thị hoặc là viễn thị hoặc là loạn thị. Còn khi mà mình tới cái độ tuổi mà mình cái hột cườm của mình đó nó không có còn cái độ co giãn nữa, thì tự nhiên mình sẽ không có nhìn thấy gần được. Cái đó gọi là lão hóa. Thì cái đó bắn LASIK á, nó sẽ không có giúp cho chị. Nhưng mà...
Vậy hả?
Dạ vâng. Nhưng mà chị có thể suy nghĩ tới mổ hột cườm để mà rồi bỏ một cái tròng kính vô. Thì cái kính này nó sẽ giúp cho chị nhìn thấy được đọc gần và đọc xa luôn. Nhưng mà cái này là một cái phẫu thuật mổ cườm. Dạ.
Vậy chứ nó còn... có ảnh hưởng gì không bác sĩ? Tại
thì
nó giống như contact lens vậy phải không? Phải bỏ vào.
Contact lens là nó vẫn nằm ở ngoài. Nó nằm ở ngoài giác mạc của mình. Còn cái này là mình phải mổ để lấy cườm ra rồi bỏ cái kính trong mắt luôn ạ. Thì cái này rất là nhiều người bác lớn tuổi đó chị. Họ bắt buộc họ phải mổ tại vì họ có cườm nặng quá đó. Giống như hồi nãy có cái cô hỏi về cườm khô và cườm nước đó. Còn chị đó, chị có thể là chị chưa có cườm. Cái này là chị chỉ muốn mổ.
Nhìn xa thì
không...
rất là rõ mà chị nhìn gần thôi.
Cái này là em chỉ nói là nếu như mà chị không muốn đeo mắt kính để mà đọc sách đó, thì chị có thể suy nghĩ tới. Nhưng mà thường thường á thì cái mổ thì nó cũng có cái phong hiểm của mổ. Cho nên nếu mà chị chỉ là vì cái lý do là chị không muốn đeo kính cần để mà đọc sách đó, thì em nghĩ là tốt nhất không cần thiết. Không cần thiết phải mổ. Nhưng mà chị đừng cũng nhưng mà LASIK nó sẽ không có thích hợp với tình trạng của chị đâu. Tại vì LASIK nó không có trị cái bệnh lão hóa. Chị hiểu không?
Tại thấy cũng có nhiều người đi bắn họ cũng ok, nhưng mà có một số lại bị trở lại nữa.
Dạ,
thời gian. Gian mấy năm cái trở lại.
Dạ. Wow. Cái tùy theo là họ bắn vì cái lý do gì. Nếu mà họ bắn vì cái lý do cận thị hay viễn thị hay loạn thị đó thì không có sao hết, thì đúng, thì bắn LASIK là đúng. Nhưng mà nếu vì cái lý do lão hóa đó thì yeah. hiện tại mình vẫn chưa có cái cách nào để mà thoát khỏi cái tại vì cái đó là do cái tuổi tác của mình đó chị. Mình yeah. mình mất đi cái khả năng để mà hãy nhìn gần.
Vậy coi như là bỏ cái gì vô trong không có, cũng không có chắc ăn hơn à. Cũng thấy cũng
không, nếu mà bỏ hay gì. Hay gì chị bỏ, chị đọc chị mua cái kính 2-3 đồng đó để mà chị yeah. đọc á, đọc sách đó. Thì bây giờ người ta lấy cái kính đó, người ta làm cho thiệt nhỏ, rồi người ta bỏ vô trong mắt của chị, người ta lấy cái cườm ra, rồi người ta bỏ vô mắt của chị. Thì chị không cần phải lo gì vấn đề đọc sách nữa. Nhưng mà cái đó là yeah. tại vì mình muốn tiện thôi, tiện cho mình thôi. Nhưng mà mình phải chấp nhận cái sự rủi ro.
Đang bất tiện. Yeah.
Đúng rồi, nhưng mà mình phải chấp nhận cái sự rủi ro của mổ cườm.
Yeah.
Nhưng mà nếu như chị thực sự mà muốn suy nghĩ tới điều đó thì chị cứ chị gọi cho văn phòng. Em có thể giới thiệu chị tới người mổ.
Mọi người. Cảm ơn bác sĩ nhiều và cảm ơn chị Kim Anh nha.
Dạ vâng, cảm ơn chị rất là nhiều.
Anh chị một ngày làm việc thật vui nhé.
Dạ vâng, cảm ơn chị rất là nhiều. Dạ vâng, mình mới thấy là cái chương trình mắt của mình nó rất là hữu ích, tại vì rất là nhiều người có cái vấn đề về mắt. Và chương trình không còn nhiều nữa. Cảm ơn Kim Anh thay mặt quý vị thính giả, cảm ơn bác sĩ Kim Bình Mai rất là nhiều đã bỏ thời gian ra mà tư vấn dùm cho tất cả quý vị thính giả nghe đài. Và xin mời quý vị cũng biết là bác sĩ Kim Bình Mai là một bác sĩ chuyên về mắt và văn phòng đặt tại Arlington. Thành ra bây giờ xin mời bác sĩ cho quý vị biết địa chỉ của văn phòng và số phone và gửi lời chào tới quý vị thính giả.
Dạ, dạ cảm ơn chị Kim Anh rất là nhiều là cho em cái thời gian để mà tư vấn tới cộng đồng của mình. Dạ, văn phòng của em thì nằm ở đường 1007 West Randall Mill Suite 110 Arlington, Texas 76012, thì nằm gần cái freeway I-30 and Cooper. Còn số điện thoại là 817-617-7678 ạ. Em cảm ơn chị rất nhiều và em kính chào các quý vị khán giả đang theo dõi đài ạ.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Tất cả quý vị nào có thắc mắc về mắt thì mỗi tháng một lần nhé, Kim Anh và bác sĩ đầu tháng, vào mỗi đầu tháng một lần thì Kim Anh và bác sĩ Kim Bình Mai sẽ trở lại với quý vị để giúp cho quý vị hỏi những cái câu hỏi cần thiết. Và tất cả những thắc mắc của quý vị có thể gọi số phone cho văn phòng để mà giúp cho quý vị. Và văn phòng đặt tại Arlington rất là tiện lợi cho quý vị. Và cảm ơn bác sĩ rất là nhiều và chúc cho bác sĩ cuối tuần thật là vui bên gia đình.
Dạ, em chúc cho chị xem. Cảm ơn
dạ,
chị,
cảm
bye
ơn.
Bye.
Dạ rồi.
Dạ.